Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Côn Luân sừng sững, khí thế hùng vĩ, màu trắng bạc trộn với màu xanh biếc. Từ xa nhìn lại, núi Côn Luân ánh lên màu xanh biếc, xuân ý nồng nàn, từ lưng núi trở lên đỉnh lại mình mảng tuyết trắng. Trong núi kỳ hoa dị thảo đưa hương thơm ngát, các loài chân cầm dị thú tung tăng, không thẹn là một nơi động thiên phúc địa. Hắn và hai con rồng không phải mới đến lần đầu, nhanh chóng tìm được tọa tiêu của yêu tộc. Lướt trên đỉnh núi tuyết, những tiếng gió lạnh gào rú từ kim thần long đưa thần nam bay xuống dưới vách đá. Vù một tiếng, thiên địa biến ảo, cảnh vật hoàn toàn bất đồng với băng tuyết thế giới bên ngoài. Khắp nơi non xanh nước biếc, chim hót hương đưa mỹ lệ như tiên cảnh thế ngoại đảo viên. Tiểu Long xem chừng không thoải mái cho lắm, nó bây giờ ngoan ngoãn leo lên vai của thần nam. Nó biết tiểu quái vật này vì gây họa mà phải trốn đi, thành ra mới ra vẻ ngây thơ như bây giờ. Từ kim thần Long kêu vang, Long đại gia về rồi đây! Nhưng đáp lại là hàng trang mắng chửi. À, con rồng khốn kiếp lại quay về rồi, giấu hết mọi thứ đi. Xùi thật, con rồng vô lại đáng chết quay lại làm gì? Con rồng đáng ghét, xấu xa lại đến gây họa cho chúng ta rồi. Từ kim thần long vừa ngượng vừa phiền muộn, không ngờ nó lại trở thành kẻ không được hoan nghênh đến như thế. Bất quá nên trách nó quá ảo tưởng, lẽ ra phải sớm nghĩ ra tình hình này. Thế từ kim thần long trở thành cái bia trầm trích. Long bảo chớp mắt mỉm cười, cảm giác mình không đến nỗi xa vào cảnh khó xử như con rồng du côn, bập bẹ lên tiếng. Đại đức đại uy, thiên long bảo đã về rồi đây. Cái gì? Ở đâu? Nhất định phải bắt tên tiểu quái khốn kiếp ấy lại. Mau đến đây, bắt con rồng xấu xa trộm thánh vật lại kia. Tiểu long rụt cổ lại, từ kim thần long cười vang, vẫn là bản thần long tử tế hơn người đây. Hắn và hai con rồng chậm chậm đi vào sâu trong Côn Luân huyền giới. Vùng thiên địa này, bất kể địa hình nào cũng thấy kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc mỹ lệ như mộng như ảo. Quả là mảnh đất lành chốn thế ngoại. Đi được chừng 20 dặm, một dãy đình đài lầu các xuất hiện giữa vùng non nước. Đó là nơi yêu tộc sinh sống. Xoạt một tiếng, một đám đông yêu quái vây quanh, đồng thanh kể tội hai con rồng đến nỗi nước bọt vằn tùng tóe, thiếu điều xông lên liều mạng. May mà toán yêu quái này trời sinh đã nể sợ thần long, bằng không đã có cảnh đổ máu rồi. Đương nhiên cũng nhờ Đoàn Mộc phái người đến truyền lệnh muốn gặp thần nam mới giải cứu hai con rồng khỏi khó xử. Sơn cốc xanh dần, lâu đài điện vũ nước chảy liêu riêu dưới cầu. Trong một tòa đình đài có một thân ảnh xanh mờ mờ đang đứng yên. Chính thị đại yêu mà Đoàn Mộc lâu ngày không gặp. Thân ảnh chậm chậm bay lên, lão xuống tựa một gò núi. Chàng trai trẻ đúng là khiến người ta kinh ngạc, chỉ mấy tháng không gặp, cậu đã đột phá đến lục giai cảnh giới, quả là khó tin. Thần nam liên tục chối rằng mình may mắn, khách khí mất một hồi lâu, hắn ta mới xin lỗi Đoàn Mộc rằng hắn quản giáo không nghiêm hai con rồng, suýt chút nữa khiến cho tiểu lòng hủy mất thêm yêu chủ tương lai của Côn Luân, mong lão ta bỏ qua. Đoàn Mộc bật cười, ha 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 ha, cậu đến đây ta đã đoán ra. Tất nhiên trứng của thần điều Phượng Hoàng vẫn an nhiên phổ dạng, ta không truy cứu nữa. Bất quá lần này các vị không đến,
ta cũng sai người ra ngoài tìm các vị, bởi có một việc cần các vị giúp. Long Bảo Bảo suýt chút nữa phạm đại sai lầm, ít nhiều cũng thấy áy náy, bèn hỏi: có việc gì cần bọn ta giúp thế? Đoàn Mộc cười ha hả: quả thần cần tiểu thần long người giúp đỡ đấy. Long Bảo Bảo quỳ quái có thừa, cảm giác có chuyện không ổn, nhìn Đoàn Mộc với vẻ cảnh giác, cặp mắt to tròn lại chớp chớp, ấp úng mà nói: ta có bản lãnh gì đâu, cứ tìm con lươn kia kìa, lão vẫn thường bảo ta vô năng cơ mà. Chuyện là thế này, cần thần long ấp nở trứng của thần điều Phượng Hoàng. Ngay lập tức, cả hai con rồng vù vù biến mất. Hai con thần long trong nháy mắt chạy mất tầm mất dạng, không dám ngoái lại. Lão tặc đáng ghét, giọng nói bập bẹ của Long Bảo Bảo cất lên. Lão yêu mà đáng chết, giọng con rồng Du Côn vang lên cau nhau. Hai con rồng tuy ở ngoài xa ôm đầy lòng oán hận, nhưng tiếng than mãn lại bị thần Nam và Đoàn Mộc loáng thoáng nghe được. Thần Nam chỉ thấy lão yêu ma quả khiến người ta tót tiếng, lão ta lại định đem thần long ấp nở trứng của Phượng Hoàng. Không phải trò đùa hay sao? Phượng Hoàng là thần điểu, rồng là thần thú, hai đàng này không hề có mảy may quan hệ với nhau. Hơn nữa, yêu cầu Long Bảo Bảo hoặc con rồng Du Côn yên tâm ấp trứng, có khác nào đang đùa cợt bọn chúng? Bất quá hắn biết lão yêu ma xưa nay cẩn trọng, nhất định có thầm ý đang ẩn giấu ở bên trong câu nói của ông ta. Thần Nam đành giả bộ ho để che giấu nỗi lúng túng, hồi lâu mới tạm trấn an, áp được không bật cười lên. Tiền bối có nhầm không đấy, hai con rồng này tuy là thần thú nhưng không hề có gì liên quan đến điều Phượng Hoàng. Dù ngài muốn tiểu Phượng Hoàng sớm xuất thế, cũng nên tìm như Khổng Tước hoặc là Thiên Nga, sao lại tìm hai tên gây họa này? Đoan Mộc bật cười, đều tại ta không nói rõ mới khiến chúng sợ chạy mất. Là thế này, từ thời viễn cổ, thần điểu Phượng Hoàng đã là yêu chủ của Côn Luân Thánh Địa, sinh ra một quả trứng rồi tiêu tan, chưa kịp ấp nở ra tiểu Phượng Hoàng. Bao nhiêu đời yêu tộc đều tìm mọi cách nhưng không thể ấp nở được tiểu Phượng Hoàng xuất thế. Cách đây ít lâu, tiểu thần long tình rành dùng hoàng kim chân hỏa nướng trứng thần điểu. Tuy nhiên cả yêu tộc thánh địa hoảng sợ, nhưng sau đó mấy lão yêu quái chúng ta phát giác trứng thần điểu truyền ra những tia dao động sinh mệnh, rõ ràng đã điểm báo tiểu Phượng Hoàng muốn xuất thế. Thần Nam há hốc cả mồm, không ngờ con rồng tham ăn lại khiến trứng thần điểu có dao động sinh mệnh, đúng là khiến người ta tắt tiếng không nói được gì. Hắn đã đoán ra là việc gì, bèn nói: đó là việc đáng mừng. Đúng là việc đáng mừng. Sau cùng chúng ta cũng hiểu cách nào mới khiến tiểu Phượng Hoàng xuất thế. Phượng Hoàng thuộc hỏa, phải có hỏa mới trùng sinh được. Đời sau của thần điểu phải có thần hỏa mới ấp ra được. Dưới gầm trời chỉ có hoàng giả Long tộc và vương giả Kỳ Lân mới có thần hỏa trời sinh. Thần điểu Phượng Hoàng không còn, chỉ có hai loài này mới khiến tiểu Phượng Hoàng xuất thế ra được. Tấn Nam nghĩ đến cảnh Long Bảo Bảo và Từ Kim Thần Long phải bận bịu không nén được bật lên tiếng cười. Đoàn Bộc lại nói tiếp: hai con rồng đó, một là Ngũ Trảo Hoàng Kim Thần Long, một là Ngũ Trảo Từ Kim Thần Long, đều thuộc nhóm hoàng giả trong Long tộc, dùng thần hỏa của chúng ấp trứng thần điểu không gì là thích hợp hơn. Không thành vấn đề, ta sẽ đi tìm hai tên gây họa đó về đây. Tấn Nam nén cười thay mặt hai con rồng nhận lời. Hai con rồng lén vào tiền quả viên, còn đang hưởng thụ mỹ vị, nào ngờ đã bị thần Nam bán đứng cho lão yêu quái. Đoàn Bộc rất quan tâm đến tiến cảnh tu vi của thần Nam cũng như tào ngộ ở ngoại giới của hắn. Thần Nam cũng có nhiều điều muốn thỉnh giáo, hai người đàm luận rất lâu. Lúc kể lại chuyện thiên sứ đến đồng thổ, Đoàn Bộc nhíu mày. Tây phương thiên giới xảy ra loạn, khẳng định sẽ dị họa đến nhân gian giới. Các thánh chiến thiên sứ đều rất hùng mạnh, ngàn năm trước ta từng tận mắt chứng kiến. Lão yêu mà đó không kể lại kỹ lưỡng mọi chuyện, thần Nam cũng không tiện gặng hỏi. Lúc nghe thần Nam kể hắn đã giết chết Lý Uyên của loạn chiến môn, Đoan Mộc liền ngạc nhiên tỏ ra ưu tư. Nên nhớ, bất kể tu vi của cậu đạt đến cảnh giới nào, cũng ngạn vạn lần không nên tự tiện xông vào loạn chiến môn. Giờ đã kết thành huyết cừu với chúng, ta e tương lai sẽ xảy ra chuyện không hay đấy. Thần Nam tỏ ra nghi hoặc, loạn chiến môn có gì mà đáng sợ? Hiện tại bản thân của ta đã đạt đến lục giai cảnh giới, quyết không sợ chúng. Lão yêu ma tỏ ra nghiêm túc lắc đầu. hiện tại cậu đã tiến vào cảnh giới lục giai, biết được thế gian còn có những không gian sở tại đặc thù như huyền giới. Nhớ lại những cao thủ tục thế trong quá khứ, chắc chả mấy ai đáng cho cậu để mắt. Từ này về sau, cậu sẽ tiếp xúc với những người trong huyền giới, tu vi của họ chắc cậu cũng biết rồi. Nhưng đồng thổ mênh mông, có mấy ai thật sự vô địch khắp các huyền giới, thậm chí khiến các thiên giới thần tiên phải kiêng dè. Ta cho cậu biết, một người là phong ma của Lý Giả đấy.
Cái gì?
Thần Nam vô cùng kinh ngạc, Lý Giả quả nhiên có một vô địch phong ma, đúng là vượt khỏi ý liệu của hắn. Đoàn Mộc lại nói, công pháp của Loạn Chuyến Môn vô cùng đặc biệt, người toàn phái cơ hồ điên sạch, đến đầu cũng không ngừng khiêu chiến, thành ra rất dễ đắc tội với người trong tu luyện giới, tạo thành công phẫn mà bị diệt phái. Nhưng họ lại là môn phái cổ xưa bậc nhất tu luyện giới, từ viễn cổ lưu truyền đến nay mà chưa bao giờ thật sự bị tiêu diệt. Cậu có biết vì nguyên nhân gì không? Thần Nam lắc đầu. Lão yêu ma giải thích, chỉ vì chính vì phong ma đang ngủ say trong Lý Giả huyền giới. Nghe nói đó là một phái pháp lực thông thiên, sớm đã phá toái hư không mà gia nhập tiên thần giới, nhưng lại ngủ say tại nhân gian, được coi là nhân vật từ thời viễn cổ. Thần Nam chợt rúng động, bởi hắn nhớ lại một nhân vật trong truyền thuyết. Từ vạn năm trước, từng có một gã điên hoành hành tu luyện giới, gần như không có đối thủ. Sau khi gã điên đó quy ẩn giang hồ 300 năm, nhất đại thiên kiêu thần chiến mới xuất thế, vì thế phụ thân của hắn không có duyên đấu một trận với gã điên kia. Nhưng hậu nhân của gã điên đó đều là những nhân vật không dễ trêu vào. Trong thời đại của thần chiến, truyền nhân của gã là một nhân vật đạt đến mức phá không phi tiền, ngay cả khai phái tổ sư Đạm Đài Tuyền của Đạm Đài Thánh Địa lúc đó bỏ tu võ đạo đã bái làm môn hạ nhân vật đó. Đồng Phương Trưởng Minh cũng nói công pháp của Lý Nhược Lan rất giống gã điền vạn năm trước, lại nhớ đến đoạn đối thoại kỳ quái giữa Mộng Khả Nhi và Lý Nhược Lan, cùng công pháp giữa hai người có những nét tương đồng. Rốt cuộc Thần Nam cũng hiểu được Loạn Chiến Môn quả thật do gã điền vạn năm trước truyền lại. Chỉ là hắn không ngờ gã điên này lại còn sống, vẫn đang ngủ say tại Lý Giả huyền giới. Đó là một vô địch cường giả từ thời viễn cổ sống cho đến tận bấy giờ. Chả trách Đoàn Mộc lại nói gã mới là kẻ vô địch chân chính dưới gầm trời. Nhân vật cỡ đó có đánh lên thiên giới cũng không mấy ai trêu vào được. Đoàn Mộc lại nói, thử nghĩ mà xem, vì sao Đông Thổ hoàng tộc cuồng vọng thế lại chịu kết minh với Loạn Chiến Môn? Bởi chúng xem trọng phòng mà đang ngủ kia. Cái tên phong ma đã in sâu vào óc của Thần Nam, bởi đó là nhân vật có thể chân chính xưng vô địch. Hắn hỏi, phong ma đã bao lâu không xuất thế, ta thật sự muốn thỉnh giáo gã những việc từ vạn năm trước.
Vô dụng thôi, Đoàn Mộc nói, người của Lý Gia cũng không biết phong ma ngủ say tại nơi nào trong huyền giới của chúng. 8.000 năm trước, chúng tu luyện giả đánh vào trận tận Lý Gia huyền giới, khiến cho chúng lâm vào cảnh diệt phái. Ngay lúc đó, phong mã xuất thế, tung ra kinh thiên nhất kích, đánh bại cho gần hết tu luyện giả xâm nhập. Từ đó mọi người mới biết, nhân vật trong truyền thuyết vẫn còn ở nhân gian. 5.000 năm trước, trận đồng tu luyện giả lại tiến vào Lý Gia huyền giới. Trong lúc Lý Gia sinh tử tồn vong, phong ma một lần nữa xuất thế, tiêu diệt phần lớn các huyền giới cường giả. Lần này, mọi người cuối cùng cũng biết phòng mạt Thủy Chung vẫn ngủ say trong huyệt giới của Lý Gia. Từ đó, họ có đấu với Lý Gia cũng chỉ ở bên ngoài, không dám tiến vào huyền giới nửa bước. Thành ra, dẫu cao thủ gia tộc này ở ngoài có chết sạch, thì huyền giới truyền lại vẫn không bị tuyệt hậu. Qua hơn 100 năm, 1.000 năm tu luyện sẽ lại hiện thế. Thần Nam thầm chặt lưỡi. Vì nguyên nhân này, hắn quyết định ở lại Côn Luân huyền giới để mà tu luyện. Đoàn Mộc đã cho hắn biết, phối hợp tu vi hiện tại của hắn với nội thiên địa, đối diện với cao thủ mà muốn giữ mình không thành vấn đề, nhưng thật sự muốn tung hoành thiên hạ, tốt nhất phải đạt đến lục giai trung cấp hoặc lục giai đại thành cảnh giới. Sức mạnh tối đa ở nhân gian là lục giai, nên nếu hắn muốn đạt đến lục giai đại thành cảnh giới, phải có một nội thiên địa thần dị trợ lực. Lúc đánh không lại, có thể tùy ý tự phong ấn và hóa giải phong ấn như nhân vật cấp thần tiên. Lúc đó mới chân chính vô địch tại nhân gian giới. Bạch Hòa Cốc được rời đến Yêu Tộc Thánh, bị cổ trận vây chặt. Chỉ thấy tiên khí dày đặc, nhưng không có nửa điểm tin tức của Vũ Hinh và Thần Hy. Thần Nam quanh quẩn ở đó rất lâu, nhưng cuối cùng cũng đành cất bước đi. Lúc hắn tìm được hai con rồng, cho chúng biết chuyện ấp trứng, con rồng Du Côn suýt nữa tạo phản. Lòng Bảo Bảo chạy vắt chân lên cổ.
hắn vội nói lại tình hình thật sự. Từ Kim Thần Long mới thổi nhẹ nhàng múa vuốt ra oai, Long Bảo Bảo cũng lặng lặng quay về. Bực quá, Long đại gia thật sự phải ấp trứng của Phượng Hoàng sao? Nếu thế, ta thả đập đầu vào tường còn hơn. Long Bảo Bảo vẫy vẫy đôi cánh hoàng kim. Thần dạy phải bác ái, chúng ta nhất định phải nướng chín Phượng Hoàng thần đàn. Không, giúp tiểu Phượng Hoàng sớm xuất thế chứ. Con rồng tham ăn thầm nuốt nước bọt, hiển nhiên bệnh phàm ăn lại tái diễn. Thần Nam không thực lòng yên tâm về hai con rồng, có trời mới biết chúng có không cẩn thận ăn mất trứng của thần không. Phượng Hoàng thần đàn bất quá chỉ cỡ đầu người, hoa văn sặc sỡ, phát ra hào quang bảy sắc và ký tức thần thánh. Sợ hai con rồng ăn mất chủ nhân tương lai của Côn Luân yêu tộc, Thần Nam đem trứng thần đến nơi hắn tù luyện để tiện bề giám thị trong lúc chúng phun thần long chân hỏa để ấp trứng. Hóa ra Phượng Hoàng thần đàn là thế này. Hai mắt Từ Kim Thần Long phát quang, phụt một tiếng phun trào một đạo tử kim hỏa diễm. Ta rất hoài nghi, không biết con nướng chín nó không nữa. Long Bảo Bảo phun ra một đạo hoàng kim thần hỏa. Hắn và hai con rồng yên ổn ở trong yêu tộc thánh địa. Mỗi ngày Thần Nam đều ngộ võ, hai con rồng trừ lúc ấp tiểu Phượng Hoàng ra lại đi khắp nơi mà gây họa. Đến ngày thứ 10, Thần Nam mới nhớ ra một việc, vội vàng mở nội thiền địa, trong đó hắn đang giam giữ hai nhân vật trọng yếu. Cũng thật là may mắn, cả hai nữ tử đều không tầm thường. Lúc Thần Nam tiến vào, Mộng Khả Nhi và tiểu công chúa đang đả tọa điều tức, tịnh không đến ngất xỉu vì đói. Hồ Vương Tiểu Ngọc vừa thấy Thần Nam lập tức gầm lên lao bổ vào hắn. 10 ngày liền không ăn không uống khiến nó đói quá rồi, không còn tinh thần nữa. Giờ thấy kẻ gây họa vào, làm gì có chuyện ngoan ngoãn mà ngồi yên. Thần Nam xuất ra cầm lòng thủ, trực tiếp ép Hồ Vương thành con mèo bướp, đoạn thu nó lại. Lâu rồi không gặp, sắc khổ người định chào hỏi ta kiểu đó hả? Ta biết người còn ẩn tàng rất nhiều bí mật, lần này nhất định buộc ngươi phải tiết lộ cho ta biết. Tiểu công chúa và Mộng Khả Nhi đều bị đánh thức. A, số bại hoại, ta hận người chết đi được, mau thả chúng ta ra, chúng ta đói sắp chết rồi. Tiểu công chúa xinh đẹp như thiên tiên, dương nanh múa vuốt mà lao tới chỗ Thần Nam. Mộng Khả Nhi bạch y như tuyết trực tiếp hành động, chín cánh sen lướt tới chém vào tặc tử đáng chết kia. Bất quá với tu vi hiện thời của Thần Nam, cả hai không làm gì được hắn. Tiểu công chúa bị cấm cố cách hắn 3 trượng, dãy giụa như bị giam trong bùn lầy, cánh sen của Mộng Khả Nhi bị hắn trực tiếp giữ lại trên không. Ồ, ta thấy tình lực của hai người vẫn sùng mạn lắm, ta không quấy nhiễu nữa, các vị tiếp tục tù luyện đi. Nói rồi hắn thu Hồ Vương Tiểu Ngọc lùi lại. Không được, bại hoại, quay lại cho ta, ta đói lắm rồi, mau thả ta ra, ta nhận thua, ta cầu xin người, thật đấy, sau này sẽ không dám tìm người gây chuyện nữa. Tiểu công chúa bị bỏ đói đến độ hoàng hồn, thấy Thần Nam định đi, tiểu ác ma bất đắc dĩ phải mềm lòng. Thần Nam vốn định giúp tiểu công chúa xác lập nhân sinh quan, bất quá vừa chạm vào ánh mắt Mộng Khả Nhi, hắn ta lập tức dẹp ngay ý định, bắt hai người chẳng qua là tức giận nhất thời, hiện tại hắn cảm thấy hơi lúng túng. Hắn rời khỏi nội thiên địa, lúc vào mang theo rất nhiều đồ ăn, sau cùng lôi Hổ Vương Tiểu Ngọc ra khỏi đó. Sắc hổ, hiện tại tạm thời khôi phục tự do, đi kiếm ăn ngay, có thời gian ta sẽ thẩm vấn người mới được. Thần Nam thả Hồ Vương ra, biết đó không tài nào thoát khỏi Côn Luân huyền giới được. Hồ Vương nhỏ xíu như con mèo múa may thì ủy một hồi với Thần Nam, đoạn vù một tiếng chạy ngay đi. Ngày thanh tu luyện vô cùng ảm đạm, thậm chí có phần khổ ải. Thần Nam ngồi thiền 10 bữa nửa tháng là chuyện thường. Mỗi lần tỉnh lại đều mang rất nhiều đồ ăn vào trong nội thiền địa. Bị giam 1 tháng liền, tiểu công chúa thật sự hoảng sợ, lo lắng rằng hắn sẽ nhốt mình ở đó cả đời. Tiểu ác ma triệt để chịu nhún, riêng Mộng Khả Nhi vẫn thế, không thèm để ý đến hắn. Có lần bị cầm tù là sự cỏ sát, cầm mẫn tù luyện trong đội tiền địa của Thần Nam. Thời gian 3 tháng không dài nhưng không ngắn, bất quá những tháng ngày này mang lại cho Côn Luân yêu tộc vô vàn hy vọng. Dao động sinh mệnh từ Phượng Hoàng thần đàn truyền ra càng ngốc càng mạnh mẽ. Mọi thành viên yêu tộc đều biết tiểu Phượng Hoàng sắp xuất thế. Con rồng Du Côn và Long Bảo Bảo vì thế được coi là đại ân nhân của Côn Luân. Hiện tại cả hai thường xuyên nghênh ngang vào tiên quả viên hưởng thụ. Chúng yêu ở đó, tuy rằng ngấm ngầm, nghiến răng đầy nghiến, nhưng cũng đành làm ngơ, coi như không thấy gì. Lúc hoàng kim thần hỏa và từ kim thần hỏa nung đỏ trứng thần được gần 100 ngày, quả trứng phát ra thất sắc thần quang, vang lên những tiếng răng rắc, phảng phất như có tiểu sinh mệnh đang dùng lực đập vỏ trứng. Côn Luân Sơn tứ đại yêu ma Đoan Mộc, Nề Nhân, Ma Oa, La Sâm đều xuất hiện tại nơi thần nam tu luyện, tự trong nom trứng thần, sợ lúc tiểu phượng hoàng xuất thế sẽ phát sinh bất trắc. Lần đầu tiên, thần nam được thấy bà lão yêu ma khác của Côn Luân Sơn. Nề Nhân tuy danh chấn tu luyện giới cả ngàn năm, nhưng mà không trông bề ngoài thanh tú như một thiếu niên thuần phác và vui tính. Khó ai liên tưởng được, nam tử trẻ tuổi, thân thể gầy gò này lại là một trong những yêu ma lợi hại nhất của thiên hạ. Thần nam không dám trông mặt mà bắt hình dong, cần nhớ thiếu niên thanh tú này từng huyết sát 800 dặm tại tu luyện giới, diệt gọn 5 huyền giới, được nhân sĩ huyền giới coi là sát lục cuồng nhân. Đại yêu ma La Sâm hóa thân cả ngàn vạn, đương nhiên đó chỉ là một truyền thuyết được khoa trương. Bản thân của lão hiếm khi rời Côn Luân huyền giới, nhưng cũng có khá nhiều hóa thân. Những nhân vật hàng đầu của nhiều thời đại đều do lão hóa thân mà thành, mà lần nào cũng đều chấn kinh giới tu luyện. Lão yêu Ma Oa có thể dùng mấy chữ thực lực sâu không dò nổi để mà hình dung. Ngàn năm trước từng đến Tây Phương gầy đoạn, suýt nữa bị phong ấn tại 18 tầng địa ngục của Quang Minh Giáo hội, nhưng đã thoát ra, giết chết vô số cao thủ, thủ đoạn dị thường và tàn nhẫn, được công nhận là tà ác ma vương. Đối diện với bốn lão yêu ma mạnh nhất thiên hạ, do con rồng Du Côn vẫn nhơn nhơn, nói năng điên đảo theo đúng bản tính của nó, nên biết nếu như nó không vô tình bị mất Long Nguyên, thực lực tuyệt không thấp hơn bất cứ lão yêu ma nào, bằng không sao có thể là bạn hữu với Nề Nhân được chứ. Lòng Bảo Bảo lại tỏ ra rất hiếu kỳ với bốn lão yêu ma, cặp mắt của nó đào đi đào lại trên mình, thấy mấy lão bất tử khiến cho đại yêu ma La Sâm khó chịu, nó vẫn thản nhiên nói toẹt ra suy nghĩ của mình. Ma Oa khẳng định là Cáp Bồ Tinh, Nề Nhân không cần nghĩ cũng biết Đoàn Mộc là lão Thụ Tinh, còn La Sâm là loại tinh quái gì nhỉ? Dám vô lễ trước mặt mấy lão yêu quái như thế, chỉ e có mỗi con rồng tham ăn. Bất quá giọng nói của nó vô cùng ngây thơ, hệt một hài đồng, tứ đại yêu mà không tiện phát tác. Tân hỏa đốt trứng thần điều chẵn 100 ngày, quả trứng lấp vào quang xung quanh, phát ra tiếng răng rắc, vỏ trứng nứt ra một đường, hào quang bảy sắc bay vút lên mây cao, khói màu dày đặc lan khắp không gian, thân hình tứ đại yêu ma đồng thời chấn động, cả Côn Luân huyền giới vang lên tiếng hoan hô rầm trời. Những tiếng răng rắc vang lên, vỏ trứng tiếp tục nứt ra, thất sắc thần quang càng cường thịnh, khí tức thần thánh lan khắp Côn Luân huyền giới. Con rồng Du Côn bĩu môi, thành thế tạm coi là kinh nhân, bất quá so với tàn năm xưa còn kém một chút. Long Bảo Bảo có vẻ lờ đãng, thấp giọng mà nói, sao ta không có ấn tượng gì về lúc xuất sinh nhỉ, ấn tượng sao lại mơ hồ thế, kỳ quái thật. Những tiếng răng rắc tiếp tục phát ra, trứng thần điều bảy màu nứt toác, đột nhiên bùng lên khí tức vô cùng hùng hậu, một quang trụ bảy màu quán thông thiên địa, trong Côn Luân huyền giới cơ hồ vươn lên một cây cột chống trời. Luồng đại lực tràn ra hất văng cả tứ đại yêu ma, hai con rồng cùng thần nam ra xa. Hào quang chói lọi dần thu liễm lại, vỏ trứng vỡ nát vẫn lấp lánh hào quang, một con vật lớn cỡ nắm tay, toàn thân phủ lớp lông mềm như nhung màu hoàng kim đang thò đầu ngó nghiêng tứ phía. Đây là thần điểu phượng hoàng ư, cười chết đi mất, sao giống một con gà nhép thế này, con rồng Du Côn cười hằng hắc. Con vật bé xíu vừa xuất sinh mơ hồ nhìn mấy kẻ kỳ quái, sau cùng đôi phượng nhãn mỹ lệ chăm chú nhìn Long Bảo Bảo toàn thân lấp lánh kim quang, trong mắt hiện rõ hào quang, bập bẹ gọi mẹ mẹ, đoạn lắc lắc lư lư vẫy lớp lồng tơ vàng rực chạy đến chỗ Long Bảo Bảo. Tất thảy tròn mắt, không ngờ nó vừa xuất sinh đã nói được tiếng của con người, nhưng quái dị hơn là lại gọi Long Bảo Bảo bằng mẹ của nó. Con rồng Du Côn cười váng cả óc. Long Bảo Bảo thì tỏ ra lúng túng, cặp mắt của nó tròn hấp háy, tỏ vẻ bất mãn, dáng vẻ của ta giống một con chim lắm sao? Tiểu Phượng Hoàng chạy đến gần con rồng tham ăn, đưa đôi cánh mềm mượt thân ái ôm lấy Tiểu Long, đồng thời liên tục cọ mỏ cọ mỏ. Mẹ mẹ, ôi giời ơi, Quang Minh đại thần Côn trên cao, ta thật không biết làm sao nữa. Tiểu Long ấp úng kêu lên. Nó vốn còn nít, bây giờ lại còn mọc ra thêm một con vật còn nít hơn cả nó, mò đến gọi nó bằng mẹ. Tứ đại yêu ma tắt tiếng, Tần Nam muốn cười mà không nổi, đành cố nén, chỉ duy con rồng Du Côn cười vang cả trời.
thần dạy, ta thật sự không phải mẹ của ngươi.
Đúng mà, con cũng màu vàng, cũng có cánh này.
Tiểu Long vốn là quỷ tinh linh, mà giờ cũng bó tay, càng giải thích, Tiểu Vượng Hoàng càng quấn lấy nó. Đoàn Mộc bước tới nói với Tiểu Long, đừng lo, không lâu nữa Tiểu Phượng Hoàng sẽ biến thành Thất Sắc Phượng Hoàng, dần dần sẽ phân biệt rõ ràng thôi.
Ồ, thế thì tốt quá. Tiểu Long cao hứng nhảy tưng lên, vội vàng vận dụng lòng lực ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng đưa cho Đoàn Mộc.
Đoàn Mộc định đón lấy, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bật khóc liền mồm gọi mẹ. Nề nhân thở dài, quả là tiểu tử khiến người ta đau đầu mà. Bốn lão yêu mà nhìn nhau, sau cùng nhất trí quyết định tạm thời Tiểu Phượng Hoàng sẽ do Long Bảo Bảo chiếu cố, đợi khi nó lớn hơn mới tiếp tục an bài. Thần Nam giật mình, tiểu quái vật Long Bảo Bảo này có phải trông nhờ vào người khác coi sóc, tuy nó lành lợi nhưng cũng lắm trò, làm thế nào mà chiếu cố tử tế cho Tiểu Phượng Hoàng được đây?
Tiền bối, các vị nên cân nhắc.
Thần Nam đành phải ra mặt, nhưng mày Tiểu Long bất cẩn thương tổn đến Tiểu Phượng Hoàng thì sao?
Đoàn Mộc đoán được hắn lo lắng gì. Không sao, thần điều Phượng Hoàng có bất tử chi thân, không xảy ra chuyện gì được đâu. Cứ yên tâm, cho nó chiếu cố một thời gian.
Tiểu Phượng Hoàng trở thành cái đuôi bám theo Long Bảo Bảo. Hai con rồng tham ăn mỗi ngày mất tới nửa thời gian lang thang bên ngoài. Tiểu Long không muốn trở về chỗ thần Nam tu luyện, khiến hắn hết bực khổ sở. Tình lực của Tiểu Phượng Hoàng chỉ biết dùng từ quá thịnh để mà hình dung. Thường đến nơi hắn tu luyện để quấy loạn, suýt nữa hắn phải đem nó nhốt vào nội thiền địa. Tứ đại yêu mà hết sức yêu chiều Tiểu Phượng Hoàng, mỗi ngày đều sai người mang tới cho nó một giọt địa nhũ, nên biết địa nhũ này dẫu có vạn kim cũng không mua nổi một giọt, đó là tiên dịch do đại địa linh căn sản sinh ra. Nó có công hiệu đắp thịt cho xương khô lại, dẫu là đại yêu ma pháp lực thông thiên cũng khó lòng phát hiện được nơi nào có đại địa linh căn, có phát hiện cũng chỉ thu được hơn 10 giọt mà thôi. Để Long Bảo Bảo tận tâm tận lực chiếu cố cho Tiểu Phượng Hoàng, Tứ đại yêu ma nghiến răng quyết định cứ nửa tháng lại cho nó một giọt địa nhũ. Việc này khiến Từ Kim Thần Long ganh tị, cơ hồ phát cuồng gào pháng cả lên. Ta cũng muốn làm mẹ của con Phượng Hoàng này. Sự hoặc của địa nhũ quả nhiên không cưỡng lại được. Long Bảo Bảo tham ăn không tránh né nữa, mỗi ngày ra ngoài gây họa dẫn theo Tiểu Phượng Hoàng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Con rồng mập ú này chỉ dài chừng một thước, trên đường cõng thêm Tiểu Phượng Hoàng, tổ hợp họa hại này đương nhiên khiến cho người ta chú ý. Con dân yêu tộc thì nhọc cả thán, cứ thế này kiểu gì Tiểu Phượng Hoàng cũng bị Tiểu Long làm hỏng hết cả. Yêu chủ tương lai rất có thể sẽ thành Côn Luân đệ tam hại. Cuối cùng thần Nam cũng không bị quấy nhiễu nữa, an an tĩnh tĩnh mà tu luyện. Trong lúc Tiểu Phượng Hoàng xuất thế ở Côn Luân huyền giới, Thất Sắc Quảng Trụ chiếu lên quán thông thiên địa. Ở Tần Phong học viện tại Tội Ác Chi Thành cũng phát sinh quái sự, cũng có một thất sắc quang trụ y hệt chiếu rọi lên, khiến rất nhiều cường giả ẩn cư trong thành tìm đến học viện, nhưng quang trụ nhanh chóng biến mất khiến mọi người công cốc mà quay về. Nhân vật chủ chốt trong việc này là Đông Phương Phượng Hoàng, thân thể của nàng ta đột nhiên nóng bừng rồi bốc lên thần hỏa, thiêu hủy cả gian phòng, đỉnh đầu nàng ta phát sáng thất sắc quang hoa chiếu rọi một góc trời. Già già Đồng Phương Phượng Hoàng là người đầu tiên đến hiện trường, đợi hào quang trên mình nàng ta tan đi, liền ôm cô cháu gái đang hôn mê tiến vào nơi bí mật của học viện. Liền đó, phó viện trưởng và mấy nhân vật cao cấp cũng chạy tới. Không ngờ thần điều Phượng Hoàng lại xuất hiện trên đời. Đúng, ta cũng thấy kinh hãi, huyết mạch Phượng Hoàng trên mình hai tử này đã bị kích hoạt. Đồng Phương gia tộc có huyết mạch của Phượng Hoàng đời đời tương truyền, nhưng rất ít người biết bí mật này. Nhưng trừ khi thần điều Phượng Hoàng xuất thế thì huyết mạch này mới thức tỉnh. Đồng Phương Phượng Hoàng chính thị truyền nhân hiện tại của Phượng Hoàng huyết mạch. Khi Tiểu Phượng Hoàng xuất thế trong Côn Luân huyền giới thì thần mạch của nàng ta cũng thức tỉnh theo. Đối với Tần Phong học viện mà nói, đó là một tin cực tốt. Chắc chắn sẽ có một siêu cấp cao thủ thực lực khó lòng tưởng tượng được xuất thế. Tiềm lực của những người đó có dòng máu bất tử thần điều đều siêu việt. Thần Nam vào Côn Luân huyền giới đã được 4 tháng, tu vi của hắn đã đại tiến một bước dài. Tuy chưa bước vào lục giai trung cấp lĩnh vực, nhưng hắn tin rằng còn cách không xa nữa thôi. Hắn gọi Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo đến nơi tu luyện, muốn tăng thực lực cho hai con rồng. Tiểu Phượng Hoàng lắc lắc đừ lừ bay theo, hiện tại lớp lồng nhung của nó dày cả thốn, lộ rõ những sợi lông bảy màu rực rỡ. Tuy chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng cộng với lớp lông vào cũng dài tương đương một xích.
linh trí phát triển, Tiểu Phượng Hoàng nhận ra nó và Tiểu Long không có quan hệ máu mủ gì, nhưng nó thích theo đuôi nên vẫn bám sát gót của Long Bảo Bảo. Thần Nam mở nội thiên địa ra rồi cùng hai con rồng tiến vào, Tiểu Phượng Hoàng cũng bay theo. Mộng Khả Nhi lúc bấy giờ đang đả tọa dưới gốc đại địa thần thụ. Thật sự nàng ta đã coi đây là thánh địa tu luyện, dần quên mất rằng mình bị bắt vào đây. Tiểu công chúa tuy không vui nhưng mỗi ngày cũng đành tu luyện để giết thời gian. Thần Nam tiến vào, Mộng Khả Nhi không phản ứng gì, nhưng tiểu công chúa lại hết sức dữ dội, nghiến răng nghiến lợi, nhè nành múa vuốt. Thần Nam, mau thả ta ra, không ta sẽ liều mạng với ngươi. Ta không chịu nổi nữa, sắp phát điên lên rồi. Hiển nhiên, hành động dọa dẫm này của nàng ta thật sự vô dụng. Hiện tại đang ở trong Côn Luân huyền giới, Thần Nam không đời nào thả cô nàng ra. Ồ, đây là Phượng Hoàng ư, trời ạ, số bại hoại ngươi sao tài thế. Không chỉ tìm được hai con rồng mà cả một con Phượng Hoàng nữa, ta đố kỵ với ngươi quá. Tiểu công chúa phát hiện Tiểu Phượng Hoàng rồi thì kinh hãi há hốc cả mồm, nhanh chóng chạy tới ôm Tiểu Phượng Hoàng đang mơ mơ hồ hồ vào lòng. Thần Nam bước đến gốc định địa thần thụ, tung mình lên cao mười mấy thước hái một trái thiên sứ chi tâm trên cành. Đúng là kích động mà. Từ Kim Thần Long hưng phấn kêu gào, cuối cùng cũng được ăn trọn một quả thiên sứ chi tâm. Nhưng tiểu tử ngươi thật đáng ghét, mãi giờ mới nhớ đến bản Thần Long. Nhưng lọng đại gia cao hứng quá. Ha ha ha, sao khôi phục được lục dài rồi. Từ Kim Thần Long đương nhiên kích động, không ai hiểu rõ hơn nó giá trị của thiên sứ chi tâm. Lần trước đại chiến ở Sở Quốc Hoàng Cung, thiên sứ bị đại ma giết đã văng ra một quả tim, tuy chỉ còn 2-3 thành sức mạnh, lại chia cho nó và Long Vũ, nhưng nhờ đó mà nó gia tăng được thực lực cực lớn. Định địa thần thụ có công năng thần kỳ nên hấp nạp được thiên sứ chi tâm, tụ tập toàn bộ sức mạnh của thiên sứ. Bằng không sao có thể khiến cho lão Du Côn hưng phấn kêu ầm lên được. Nhất định là rất ngon đây. Long Bảo Bảo vẫy đôi cánh màu hoàng kim, quyền đầu nắm chặt lại, trong mắt của nó ánh lên niềm khao khát. Tiểu Phượng Hoàng mơ hồ háy mắt, ngẩn ngơ trong lòng tiểu công chúa nhìn Thần Nam hái thiên sứ chỉ tầm ở trên cao. Tiểu công chúa thì cực kỳ tức khí, ở trong tiểu thế giới này mấy tháng rồi dùng đủ cách vẫn không thể đến gần thần thụ, mắt thấy tiền quả mà đành bó tay. Sau này cô nàng được Mộng Khả Nhi cho biết vùng thiên điện này rất có thể là do Thần Nam sáng tạo, khiến cho tiểu ác ma lúc này kinh sợ mà không dám tin tưởng. Thần Nam lúc bấy giờ hái hai trái thiên sứ chi tâm và một nguyên anh quả. Tiểu công chúa nhíu đôi mày xinh đẹp mắng thầm, đúng là đồ đáng ghét. Vù vù, từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo lao tới như điện quang, ngay cả Tiểu Phượng Hoàng cũng răng khỏi lòng tiểu công chúa, lắc lắc lừ lừ bay tới chỗ Thần Nam. Thần Nam vẫy tay, còn lươn kia, Bảo Bảo nữa, nghe cho rõ đây, ăn thiên sứ chi tâm xong, ta giao cho hai người một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó không có gì phức tạp, chỉ là đem nguyên anh quả đến giao cho Nạp Lan Nhược Thủy. Càng ngày hắn càng tiếp cận cảnh giới tiền võ, bất đắc dĩ phải cân nhắc một vấn đề. Tuế Nguyệt vô tình khi hắn bước chân vào cảnh giới vĩnh sinh bất diệt, chưa biết chừng Nạp Lan Nhược Thủy không chống nổi thời gian xâm thực, có khi đã chết rồi. Nguyên anh quả ngừng tụ sinh mệnh chi năng và sức mạnh cả đời của một lục giai cao thủ, Nạp Lan Nhược Thủy lại là y thuật thánh chủ, khẳng định biết cách sử dụng tinh hoa sao cho hợp lý. Nếu nàng ta hoàn toàn hấp thụ được, dù không tiến vào cảnh giới lục giai, sống thêm vài chục năm chắc không thành vấn đề. Hiện tại hắn không dám hứa hẹn gì với nàng ta, cũng không dám giả mặt, đánh giao nhiệm vụ cho hai con rồng. Nghe hắn nói xong, cả hai con rồng chăm chăm nhìn thiên sứ chi tâm, liền mồm nói đơn giản. Tiểu công chúa giận dữ, chỉ biết dậm chân xuống đất, bất mãn lầm bầm. Quả nhiên tên xú bại hoại này dắt được Nhược Thủy tỷ tỷ đi. Sắc mặt vốn bình tĩnh của Mộng Khả Nhi thoáng hiện dao động tình cảm, nhưng tan biến rất nhanh, lại trở về với dáng vẻ tiên tử trên trời như trước kia. Từ Kim Thần Long nuốt tươi trái thiên sứ chi tâm, đoạn rống lên khiến cả vùng thiên địa rung động kịch liệt, nhanh chóng lướt vào vùng hỗn độn. Tu vi của nó vốn vượt sát lục giai, bởi vô tình mất Long Nguyên mới trở nên yếu ớt như vậy. Thế nhưng cảnh giới của nó tùy chung không đổi, cách thiếu chỉ là nguyên khí. Hiện tại hấp thu sinh mệnh chi năng và sức mạnh cả đời của một thiên sứ, nó nhanh chóng trở lại trạng thái lục giai, đương nhiên phải chịu đau đớn nên mới lao vào vùng hỗn độn. Long Bảo Bảo tịnh không nuốt ngay mà từ từ thưởng thức, cặp mắt của nó nhắm tít lại, ra chiều khoan khoái lắm. Cùng lúc Tiểu Phượng Hoàng tủi thân kêu lên, ta cũng muốn một quả. Lòng Bảo Bảo hơi dò dự, sau cùng đưa bàn tay nhỏ xíu cầm nửa trái thiên sứ chi tâm cho nó. Không! Ai ngờ Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu cự tuyệt hảo ý của Tiểu Long, mắt sáng rực nhìn Thần Nam. Thần Nam cũng tương đối thích nhóc con Tiểu Bất Điểm này, nhưng mấy lão yêu mà thường nó cho nó uống địa nhũ, hắn cho rằng vậy là đủ rồi, không cần thiết phải ăn thêm linh quả nữa. Tiểu Bất Điểm ngoan, lần tới sẽ cho người một trái thiền sứ chỉ tầm thật to. Ta cũng muốn. Tiểu Phượng Hoàng lặp lại yêu cầu, lắc lắc lư lư bay đến trước mắt Thần Nam, tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt ẩn ẩn nước, thật sự khiến cho hắn mồi lòng. Chuyện này, Thần Nam còn đang cân nhắc xem có nên khuyên Tiểu Bất Điểm này thế nào, thì Tiểu Phượng Hoàng đang từ từ đột nhiên nhanh như chớp dấy lên một làn gió cạnh hắn rồi lao vút lên không. À, tên nhóc hư hỏng kia, quay lại cho ta. Thần Nam vội vàng lao lên không đuổi theo nó. Tiểu Bất Điểm tỏ vẻ đáng thương, nhân lúc hắn lờ đễnh mà cướp luôn nguyên ảnh quả. Đang lừ đừ, nó đột nhiên lao lên không trung như ánh chớp. Trời ạ, Thần Nam thật sự bất lực với tên nhóc lừa đảo này, không biết phải ứng xử như thế nào đây. Mau dừng lại, không thì ta không khách khí với ngươi đâu. Nhưng mặc cho Thần Nam uy hiếp kiểu gì, Tiểu Phượng Hoàng không hề có ý giảm tốc độ, vẫn lượn lờ như điện quang trên không trung, bay không giạt tay, nhanh chóng hấp thụ nguyên ảnh quả. Trời ạ, Thần Nam thật sự tắc tị, vạn vạn lần không ngờ được bị Tiểu Bất Điểm lừa gạt, còn cho rằng nó đáng thương cơ chứ, đâu ngờ nó giảo hoạt như thế. Tiểu Phượng Hoàng hấp thụ hết nguyên ảnh quả, sau cùng cũng lắc lư đáp xuống đất, bất quá nó hình như biết mình sai, trực tiếp nấp sau lưng của Long Bảo Bảo. Thần Nam vô cùng giận dữ, không ngờ lại bị Tiểu Bất Điểm lẻ như vậy, bèn đưa mắt nhìn Tiểu Long. Có phải Tiểu Thần Côn người dạy cho nó không? Thủ pháp giống lắm, vẫn là cái kiểu giả hồ đồ mà ăn người đó. Đó đúng là thủ pháp của Tiểu Long. Bình thường con rồng tham ăn vẫn thi triển thủ đoạn kiểu này. Bất quá nó cảm thấy vô cùng uất ức, lắc đầu. Thần dạy, nói dối dễ làm người ta quên mất bản ngã. Ta căn bản không dạy Tiểu Bất Điểm như vậy. Xem ra không phải Tiểu Thần Côn dạy. Bất quá câu tiếp theo của Long Bảo Bảo khiến Thần Nam hiểu rõ ngọn ngành. Có khả năng là chịu một chút ảnh hưởng của ta. Nói đến đây, Long Bảo Bảo tỏ vẻ ngượng ngập, bởi vì hành vi của Tiểu Phượng Hoàng hoàn toàn học theo nó. Bình thường nó đến gây họa khắp nơi trong Côn Luân yêu tộc, Tiểu Phượng Hoàng bám theo đương nhiên là học theo nó rồi. Thần Nam phát điên, sức mạnh ảnh hưởng thật đã to lớn lắm. Tiểu Phượng Hoàng mới xuất sinh chưa lâu đã bị Tiểu Long dẫn dắt thành thế này, sau này chắc chắn thành một bảo bảo có vấn đề. Sao nó bay nhanh như chớp vậy nhỉ? Tiểu Bất Điểm không phải mới học phi hành sao? Thần Nam nghi hoặc. Nó biết bay lâu rồi, cộng thêm ngày nào cũng uống địa nhũ, không nhanh không được. Tiểu Long có phần ghen tị, lẩm bẩm. Tiểu Phượng Hoàng lấp ló sau lưng Tiểu Long nhìn Thần Nam, giọng nói nhỏ lại có phần khiếp đảm. Xin lỗi, bình thường ta thấy mẹ vẫn làm vậy, vừa nãy hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, không nén được mà thôi. Thần Nam triệt để tắc họng, không biết Tiểu Bất Điểm mơ hồ hay giảo hoạt nữa. Đó mà là Tiểu Phượng Hoàng mới xuất sinh sao? Những tiếng ầm ầm vang lên, vùng hỗn độn vang lên những tiếng nổ động trời, từ kim thần long phá cấp bậc bắt đầu vặn vẹo. Long Bảo Bảo cũng kêu lớn, đột nhiên ảo hóa thành long thân gần 20 trượng, lao sang một hướng khác trong vùng hỗn độn. Thiên sứ chỉ tâm cũng bắt đầu có tác dụng tại thể nội của nó. Thần Nam chưa kịp trời mắt, toàn thân của Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bốc lên hỏa quang ngùn ngụt, gánh lên từng tràng trong veo, lao sang một vùng hỗn độn khác. Thần Nam lắc đầu nhăn nhó, nguyên anh quả lại trở thành tiện nghi cho Tiểu Bất Điểm. Nó vừa xuất sinh đã ngày ngày uống địa nhũ, ăn linh quả, giờ lại phục dụng nguyên anh của lục giai tu luyện giả. Có trời mới biết thành tựu sẽ đạt đến mức nào. Phần của nhược thủy tính sao vậy, dù sao cũng còn cơ hội mà. Hiện tại nội thiên địa sạch bách, bản tình họa hại kia đều đã thu hoạch hết cả rồi, đang luyện hóa linh lực. Thần Nam nhanh chóng rời khỏi nội thiên địa, trước khi tiểu công chúa đuổi theo, đoạn nhanh chóng đóng cửa tiểu thiên địa lại. Mấy ngày sau đó, hắn thảm ngộ huyền học, thực các kiểu vong pháp, ngộ pháp, sáng pháp. Mãi đến khi lão yêu mạ Đoàn Mộc mang hổ vương Tiểu Ngọc tới tìm, hắn mới tỉnh lại. Cuối cùng thì sắc hổ người cũng đã quay lại rồi. Đến Côn Luân huyện giới không lâu, hắn đã thả Tiểu Ngọc khỏi nội thiên địa, sau đó muốn tìm nó khó như mò kim đáy bể, tựa hồ nó đã mất tăm mất tích. Hắn ta bây giờ còn cho rằng Tiểu Ngọc đã bị con yêu quái nào đó chén mất rồi. Giờ nhìn thấy hổ vương nghênh ngang theo sau Đoàn Mộc đến đây, không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá việc khiến hắn kinh ngạc còn nhiều, hổ vương bất quá chỉ lớn cỡ như con mèo bướp, lại dám khinh thường hắn, nói ra tiếng người. tên xấu xa đáng ghét hiện tại vẫn còn muốn khi phụ ta. Ngươi không có cửa đâu. Đoàn Mộc ra ra, mau giúp cháu giáo huấn hắn đi. Thần Nam thiếu điều ngã ngửa, còn sắc hổ này lại nói được tiếng người, đúng là bất khả tư nghị. Dù đây là Côn Luân huyền giới, nhưng Tiểu Ngọc mới tới có mấy ngày, làm sao nhanh chóng tu luyện thành yêu quái như thế được. Sắc hổ, ngươi... Thần Nam triệt để tắt tiếng. Đoàn Mộc bật cười, ta thấy chắc hai bên có hiểu lầm. Thôi bây giờ để ta nể mặt ta đi, việc trước kia trò qua hết. Đây thật ra là chuyện gì? Con tiểu miêu này sao lại biết nói tiếng người? Thần Nam nghi hoặc, không nhịn được lên tiếng mà hỏi. Tiểu Ngọc từng bị Thần Nam áp bức nhiều lần, hiện giờ có ngọn núi lớn để mà dựa vào, can mật cũng lớn hơn. Nghe Thần Nam gọi mình bằng mấy danh từ nó ghét nhất, nào là sắc hổ, tiểu miêu, thì liên tục gầm gừ, sau đó không nhịn được nhảy lên mình địch nhân, định cho một bài học. Bất quá Thần Nam nắm nó chặt cứng, nó dãy giụa như con nít bị bắt nạt. Đôi tiểu hổ trào mềm mại như nhung cao cao vào tay của Thần Nam, liên tục mắng. Ta cao này. Ta khinh, sắc hổ người còn chưa có tư cách đó đâu. Dù Tiểu Ngọc không khiến hắn thương tổn, nhưng quả thật cũng không đẹp mặt gì. Bất luận thế nào, Hồ Vương cũng có quan hệ với Đoàn Mộc. Hắn không tiện gây thương tích cho nó. Đoàn Mộc khẽ giơ tay, dùng vô thượng yêu lực thu Tiểu Ngọc về trong tay của mình. Tiểu hổ kỳ thật đã tu luyện đến ngũ giai yêu cảnh. Tại Thập Vạn Đại Sơn ở miền Trung Thiên Nguyên Đại Lục có nhiều sơn tinh dị quái. Tiểu Ngọc là một thông linh hổ vương, tu vi đã tới ngũ giai cảnh giới. Hơn nữa còn là hậu nhân của một vị lão hữu của Đoàn Mộc, cũng là danh yêu, tu luyện không quá ngàn năm nữa sẽ đủ năng lực hóa thành nhân hình. Nhưng bất hạnh phi thường ở chỗ, trong lúc dạo chơi tại Thập Vạn Đại Sơn, nó vô ý xông vào tòa thần điện chấm áp từ Kim Thần Long, bị cao thủ như sắc hổ trong đó hút hết chân nguyên. Kết quả là từng ngũ giai trực tiếp rớt xuống nhất giai cảnh giới. Nó tuy căm tức đến mức phát cuồng, nhưng cũng bó tay chịu trói, định tìm lão hổ vương ra ra nhờ báo cừu. Nhưng lão hổ nhiều năm du lịch bên ngoài, mấy chục năm rồi vẫn chưa về Thập Vạn Đại Sơn. Nó đành ôm hận khổ tu trong núi, đợi ngày khôi phục nguyên khí. Mấy chục năm vất vả mới khôi phục được tam giai, lại đụng nhầm Thần Nam, suýt nữa thì xong đời. Bị thảm hơn là tu vi một lần nữa rớt xuống nhất giai, khiến cho nó buồn phiền gần chết. Sau đó xảy ra một loạt sự kiện, Thần Nam ép nó phải quay về cổ thần điện, làm cho nó phát cuồng, gặp lại đại cửu nhân sắc khô kia, tuy ngầm oán hận mà không làm gì được. Chỉ có tiểu công chúa là đối tốt với nó. Lúc về Sở Quốc Hoàng Cung đã tìm các loại linh đan diệu dược giúp nó khôi phục nguyên khí, nhờ thế nó lại trở lại tam giai cảnh giới. Lần này nó bị Thần Nam thả vào Côn Luân huyền giới, không lâu thì gặp Đoan Mộc. Nó vẫn nhớ rõ người lão hữu của Gia Gia hành động như thể hài tử mồ côi thấy người thân, ngào một tiếng nhào vào lòng của ông ta. Đoan Mộc được nó kể lại những giao ngộ bi thảm, không chỉ cho nó mấy giọt địa nhũ mà không tiếc hao phí công lực giúp nó khôi phục nguyên khí, đẩy tu vi tiến vào tứ giai cảnh giới. Tuy chưa trở lại thời kỳ đỉnh cao, nhưng nó là danh yêu, từ tứ giai có thể nói tiếng người được rồi. Thần Nam tỉnh ngộ, hiểu ra rất nhiều chuyện, chả trách Hồ Vương lại ẩn chứa nhiều bí mật như thế. Từ cảnh giới nhất giai đã tùy ý biến ảo thân thể lớn hay nhỏ, cái xác khô trong cổ thần điện cũng nhận ra nó, giờ thì mọi sự đều hợp lý. Hiển nhiên Đoàn Mộc cũng đã đoán ra lão nhân như sắc khô kia chính là cổ thần. Tuy nhiên hiểu được một vài tình huống, nhưng trong chuyện này vẫn còn những chỗ Thần Nam thấy mơ hồ. Lão bất tử trong cổ thần điện là một nhân vật dị thường và nguy hiểm, thế nhưng nếu như muốn giết lão quả thực là rất tốn khí lực. Vì sao cổ thần lại đối đãi với Tiểu Ngọc như vậy, hút sạch nguyên khí của nó? Vì sao lại cho hắn biết tin tức về man thú phong địa ấn và huyền vũ giáp? Những chuyện này khiến cho hắn không thể hiểu, chắc phải gặp lại mới có thể lý giải mọi nhẽ. Chàng trai trẻ nên thả hai nữ hài ra, một người là bằng hữu của tiểu hổ, sư môn một người lại có lai vãng với Côn Luân yêu tộc. Vẻ mặt Đoàn Mộc đượm nét cười dị dạng. Thần Nam đỏ bừng cả mặt, bị lão yêu quái nói thế, hắn phảng phất trở thành kẻ thập phần gian tà, đánh bờ nội thiên địa thả hai nữ tử ra. Xoạt một tiếng, trong sát na hai nữ tử lao ra, lão yêu ma cũng tiến vào. Thần Nam tránh dây dưa với hai nàng, vội vàng vào theo. Lão yêu ma vừa vào lập tức bị gốc định địa thần thụ cao gần 20 thước hấp dẫn trước mắt của lão ta. Đoàn Mộc không nén được lời khen, gốc thần thụ tuyệt thật, có thánh vật thế này, dù phong bế không gian xuất khẩu, không cần thiên địa linh khí, thì vùng không gian này cũng thành một tiểu thiên địa, đủ khả năng tự cấp tự túc. Cùng lúc từ trong vùng hỗn độn vang lên những tiếng rồng gầm phượng gáy, hiển nhiên bệ bà tiền đạo tặc vừa hưởng lợi đã thức tỉnh sắp xuất quan. Long Bảo Bảo xông ra đầu tiên, thân hình hoàng kim thần long dài gần 30 trượng lấp lánh kim quang, đôi cánh khổng lồ giấy lên cuồng phong mãnh liệt. Tiếp đó là từ kim thần long bay ra, vảy rồng lấp lánh hào quang tím sẫm, long thần cũng dài 30 trượng uốn lượn như mây trên không trung. Cuối cùng lòng đại gia ta cũng bước sang lục giai. Từ kim thần long cuồng tiếu gầm lên như lệnh vỡ. Tiêu Phượng Hoàng xuất hiện sau cùng, nó lắc lư bay ra, thân thể không lớn hơn, nhưng ai cũng nhìn ra rằng Tiêu Bất Điểm đã khác trước, đôi phượng mục mỹ lệ, sùng mãn đình khí, không còn mơ mơ hồ hồ như trước kia nữa, lập lồng bảy sắc sáng rực rỡ, trận trận lưu quang liên tục phát sáng. Nghe thấy Tiểu Phượng Hoàng từng nuốt nguyên anh quả, Đoàn Mộc cười ha hả, hóa ra là thế, chả trách tiểu yêu chủ tiến bộ thần tốc như vậy, đúng là phúc nguyện tỏ lớn. Tần Nam trợn trừng cả mắt, phục duyên cái gì hả trời, không phải Tiểu Bất Điểm tiềm nhiễm thói xấu của Long Bảo Bảo ư? Cuối cùng cũng đến ngày rời khỏi Côn Luân huyền giới, tu vi của cả hai con rồng đã đạt đến lục giai, Thần Nam vô cùng tin tưởng đến lúc tùng hoành rồi. Tiệp công chúa đúng là tỷ bội của ác ma, hết sức hòa hợp với những chữ yêu trong Côn Luân huyền giới, không muốn rời đi luôn. Mộng Cả Nhi không biết phải làm sao, đành đi trước về thông báo cho Sở Nguyệt một tiếng. Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên có cảm tình thật sự với Thần Nam và Long Bảo Bảo, lúc lì biệt khóc lóc mãi không thôi, dẫu thế nào cũng không chịu. Sau cùng Tứ Đại Yêu Ma đưa ra quyết định khiến Thần Nam trợn trừng mắt, cho phép Tiểu Phượng Hoàng ra ngoài một phen. Bọn họ yên tâm như vậy bởi rất đơn giản rằng Tiểu Phượng Hoàng là bất tử thần điểu, sinh lực còn mạnh hơn cả Thần Long. Tiểu Bất Điểm được chiều chuộng, không khóc lóc nữa, Thần Nam cũng đồng ý. Có chủ nhân tương lai của Côn Luân, Tiểu Phượng Hoàng đi cùng sẽ xích lại những khoảng cách với chúng yêu, coi như thiết lập được liên hệ mật thiết với Côn Luân, tạo thành hậu thuẫn hùng dũng. Ta chỉ là một con chim nhỏ, muốn bay nhưng không thể bay, đành tìm người ôm ta vào ngực ấm. Yêu cầu này cũng không phải là cao siêu gì. Vừa rời khỏi Côn Luân huyền giới, Tiểu Bất Điểm vừa tha thiết đề nghị, vừa nhìn Thần Nam và hai con rồng với vẻ mặt đáng thương. Con rồng Du Côn không đời nào chịu cõng Tiểu Bất Điểm, Long Bảo Bảo cũng không thể mang theo nó phi hành, bởi tốc độ của Tiểu Bất Điểm đủ theo sát chúng. Sau cùng Thần Nam cũng phải mềm lòng, không thể chịu được khi Tiểu Bất Điểm mắt ẩn ẩn nước, bèn đặt nó lên vai. Thần Nam bà bà tốt, Tiểu Long ca ca xấu. Nghe lời lẽ thần mật của Tiểu Bất Điểm, Tiêu Điểu Thần Nam từ trên không rớt xuống. Tiểu Phượng Hoàng này hơn hơi thái quá thần mật, sao chỉ nháy mắt hắn đã thành bà bà của nó. Bất quá nghĩ tới khả năng trong tương lai hắn có thể phải nghe nó gọi thế, mà chỉ mỗi chuyện chiếu cố cho Tiểu Bất Điểm này cũng Tiêu Điểu làm cho hắn tản nhức óc. Bản tính lưu manh của con rồng Du Côn không đổi, cao giọng nói với Mộng Khả Nhi vừa cùng cả nhóm rời khỏi Côn Luân huyền giới. Ồ, mỹ nữ, để ta đưa nàng một đoạn nha. Mộng Cả Nhi chưa kịp phát tác, Tiểu Phượng Hoàng liền thọc ngay vào, gào lên. Ô, mỹ nữ, để ta đưa nàng một đoạn. Đi ngay, người lớn nói chuyện, trẻ con không được chõ miệng vào. Con rồng Du Côn tức giận. Không được, ta phải học. Ô, mỹ nữ, để ta đưa nàng một đoạn. Thần Nam lắc cả mắt, Tứ Đại Yêu Ma để Tiểu Bất Điểm đi theo bọn hắn đúng là sai lầm cực lớn. Cứ xem nó vừa học gì kia. Có tâm gương lớn tẩy liếp ở trước mắt là đủ biết lúc lớn lên Tiêu Phượng Hoàng sẽ ra sao. Mộng Cả Nhi vốn định cho con rồng Du Côn một kiếm, nhưng thấy bộ dạng của Tiêu Phượng Hoàng như vậy, bất giác bật cười. Lúc chia tay, Đoan Mộc ngầm ra dấu cho Thần Nam không gây bất lợi với Mộng Khả Nhi. Hiện tại hắn cũng không muốn chạm vào nàng ta. Nhưng Mộng Khả Nhi vốn không nói câu nào với hắn từ lúc ở Côn Luân huyền giới lại lên tiếng. Được, ta để các ngươi đưa ta một đoạn đường. Thần Nam có phần kinh hãi, từ kim thần long há hốc cả mồm, lòng bảo bảo lại lẩm bẩm, lòng nữ nhân thật là khó đoán. Lòng nữ nhân thật là khó đoán. Lòng nữ nhân thật là khó đoán. Tiểu Phượng Hoàng học ngay thói miệng lưỡi. Sao? Không đồng ý à? Sợ à? Mộng Khả Nhi vốn bình tĩnh, hơi lộ vẻ gây sự khiến cho thánh nữ xinh đẹp như tiên mang một phong vận khác hẳn. Sợ ư? Ta sợ cái gì? Thần Nam ngự không phi hành, đến gần đưa tay nắm lấy tay của nàng.
Mộng Khả Nhi cưỡi ngọc lên đài, nhanh nhẹn lách qua một bên, dấy lên hào quang chớp chớp bay trên mình của Từ Kim Thần Long. Đi nào! Thần Nam cười vang, cũng bay đền lưng con rồng Du Côn. Nó trợn trừng mắt rồi nhanh nhẹn lao đi. Ôi giời ơi, Quảng Bình đại thần côn trên cao, thần dạy một nữ nhân hận nam nhân quá lâu sẽ ngả sang phía của hắn. Lòng Bảo Bảo rành mãnh nháy mắt với Tiểu Phượng Hoàng. Quả nhiên Tiểu Bất Điểm học ngay. Thần dạy một nữ nhân hận nam nhân quá lâu sẽ ngả sang phía của hắn. Mộng Khả Nhi suýt chút nữa thì tuốt kiếm, nhưng cuối cùng thở dài một hơi. Thần Nam, hiện tại ta muốn mượn người một vật. Ha ha, không phải tính mệnh của ta chứ? Không, là định địa thần thụ trong đội thiên địa của ngươi. Ta muốn mượn nó để trấn áp ác ma ở Đạn Đài Thanh Địa. Chuyện này tạm thời e là không thể, ta còn muốn dùng nó để mà chiến đấu. Thần Nam đành phải từ chối, hắn sắp đánh đến chỗ Đỗ Giả Huyền Giới, quyết không thể không có thánh vật này. Hừ, ta chỉ mượn tạm thôi, trấn áp sát khí của ác ma trước rồi tìm thần vật khác, lúc tìm được đương nhiên sẽ trả lại. Mộng Khả Nhị điên tiết, xưa nay những thành viên trong tu luyện giới đều kính trọng nàng ta như người trời, nếu có yêu cầu gì đều được đáp ứng ngay. Dù định địa thần thụ là bảo vật hãn thế, nhưng hai người từng xảy ra một số chuyện, vậy mà tên vô lương tâm này lại không thèm mượn cơ hội nàng tạo cho để mà lấy lòng, cự tuyệt ngay tức thì, đúng là không thể tha thứ cho được. Đương nhiên những tình cảm của nàng chỉ là thoáng qua, bình tĩnh lại ngay, ngấm ngầm trách mình sao lại nổi giận, suýt nữa lộ ra tâm thái nhì nữ. Rốt cuộc Đạm Đài Thánh Địa phong ấn dạng ác ma nào? Thần Nam thủy chung vẫn thấy nghi hoặc, hiện tại mượn cơ hội hỏi luôn. Không biết, không ghi chép lại cẩn thận gì cả. Phong ấn từ khi nào, vì sao lại không triệt để tiêu diệt? Đại khái từ vạn năm trước, muốn tiêu diệt hắn triệt để ư? Chỉ e không ai trong thiên hạ có nổi thần thông cỡ đó. Phải biết vạn năm trước, Đạm Đài Sư Tổ liên hợp với biết bao nhiêu thần tiên cao thủ cũng chỉ phong ấn được hắn thôi, chứ không thể tiêu diệt hắn. Thần Nam hít một hơi khí lạnh, nhân vật cỡ nào nhỉ? Hiện tại, Đạm Đài Tuyền trên thiên giới chắc chắn cũng đã tiên chủ một vương. Nếu ngay cả bà ta cũng không thể áp chế ác ma, vậy thần thông của hắn đến mức nào? Đó tuyệt đối là một vô địch nhân vật trong truyền thuyết, đồng đẳng cấp với Phòng Ma. Được, đợi ta hoàn thành một số sự tình sẽ đến bái phòng Đạm Đài Thanh Địa. Lúc đó, Thần Nam không nói tiếp, bởi hắn cũng không thể khẳng định bị phong ấn dưới thánh địa này là phong ma hay là ác ma nào. Không hiểu sao hắn có cảm giác người bị phong ấn đó có ít nhiều liên quan tới hắn. Có lẽ đó là hướng đột phá tuyệt hảo để tìm hiểu bí mật theo đuổi cả vạn năm, nhưng cần hậu thuẫn cực mạnh, bằng không sẽ chết trong tay của ác ma. Mộng Khả Nhi dần bình tĩnh, chậm rãi mà nói, nếu người chịu cho Đạm Đài Thánh Địa mượn thần thụ, bản phái cảm kích bất tận. Được rồi, nếu người muốn vậy, lúc nào cũng có thể tới Hoàng Thành Sở Quốc tìm sư muội Sở Nguyệt của ta. Nói đoạn, nàng ta cưỡi ngọc lên đài bay khỏi lưng Từ Kim Thần Long. Được, ta biết rồi, Thần Nam phất tay. Tiểu Phượng Hoàng hình như cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Lúc nói chuyện nghiêm chỉnh không hề quấy nhiễu, mà học theo dáng điệu của Thần Nam phất tay. Được, ta biết rồi. Mấy tháng trước, Thần Nam nhất chiến công thành, trở thành đệ nhất đế vương của lớp trẻ đồng thổ, danh tiếng lan sang cả phương Tây, ai cũng phải nhớ tên của hắn. Hiện tại, ánh mắt của hắn không còn hướng xuống phàm giới mà nhìn vào người của Đỗ Giả Huyền Giới. Theo những tin tức biết được trong Côn Luân Huyền Giới, Thần Nam chỉ điểm cho Tử Kim Thần Long xuyên vần phá vụ bay về hướng đông bắc của Bái Nguyệt Quốc. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo.